chi bằng dán cáo thị, mời mấy người cao nhân tu đạo đến trừ yêu. Chi phí cho việc đó, rất mong chư vị cùng nhau đóng góp. Ông ta nói xong, đám dân dưới đài nhao nhao tiếp lời. Tất cả nó có lý, phải mời cao nhân đến bắt yêu. Còn chần chừ gì nữa, chỉ sợ chúng ta đều bị yêu nghiệt ăn thịt hết cả. Vậy còn lo lắng đến tiền nong làm gì? Đúng. Ba người trên đài thấy dân chúng đều đồng ý, trấn trưởng dường như cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Vì vậy, tối qua ta cũng đã yêu cầu Phạm Tú Tài viết bản cáo thị, giờ sẽ đem nó dán lên. Nói xong quay sang gật gật đầu với người trẻ tuổi có bộ dạng Tú Tài kia. Tú Tài đó lập tức đáp lời, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng, trên đó có ghi mấy chữ, rồi đi xuống bên dưới thạch đài, đem dán lên trên bức tường gạch cao ở bên cạnh. Dân trấn lập tức vây quanh, Trương Tiểu Phàm cũng đi theo để xem. Chỉ thấy trên tờ giấy đó có ghi: hiện nay yêu nghiệt hồ ly ba đuôi ở trong hắc thạch động cách trấn 10 dặm, ngày trốn đêm ra, quấy nhiễu bản trấn, cướp bóc gia cầm trâu bò, lại hại cả người, yêu pháp vô cùng lợi hại. Nay đặt thỉnh hữu đạo cao nhân vì dân mà trừ hại, tiểu trì trấn nguyện dân 520 lượng bạc để tạ ơn. Trương Tiểu Phàm mắt trông thấy dân tiểu trì trấn đóng góp khoản tiền đó, tai nghe thấy dân chúng xung quanh ai nấy đều biểu lộ vẻ tán đồng. Hắn do dự một lát, cũng muốn làm một việc thiện, nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy của trấn trưởng với dân chúng thì sợ rằng yêu nghiệt này lợi hại vô cùng, bản thân pháp lực thấp kém, đánh không lại yêu nghiệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không cẩn thận sẽ mất mạng, lại còn làm hại đến thể diện sư môn, trách nhiệm đó hắn gánh vác không nổi. Hắn còn đang trù trừ do dự, bỗng nghe thấy dân chúng xung quanh đột nhiên ồn ào huyên náo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Tức thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một đại hán to lớn từ phía bên ngoài đang bước đến. Tới chỗ đó, chỉ dùng tay phất nhẹ một cái, đám đông như nước rẽ hết cả sang hai bên. Đợi đại hán to lớn đó đi đến gần, Trương Tiểu Phàm quan sát thật kỹ. Chỉ thấy người này xem ra tuổi cũng không cao, cùng lắm chỉ trên dưới 20. Lông mày rậm, mắt to, mặt vuông tai rộng, kết hợp với vóc dáng to lớn kinh nhân của người đó, làm toát ra một khí thế uy mãnh. Trong đám đông, người cao nhất cũng chỉ đứng đến ngang vai hắn ta, khí thế đúng là như hạt giữa bầy gà. Chỉ thấy người đó bước dài một bước đến bên bức tường, xem xét kỹ càng bản cáo thị một lượt, chẳng nói năng câu nào, bất ngờ cầm xé toạc nó ra. Trong đám đông vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Đại hán to lớn ấy xoay mình lại, quét mắt nhìn đám người xung quanh. Tức thì đám trấn dân im bặt cả lại, chỉ nghe đại hán to lớn ấy giọng ồm ồm nói: ta là thạch đầu, truyền nhân duy nhất của Kim Cương Môn, môn chủ Đại Lực Tôn Giả, phụng sư mệnh ra ngoài tu hành, hôm nay đến đây vì chư vị mà làm một việc công đức. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lục tìm khắp trong đầu, cũng chưa từng nghe nói đến một môn phái tu chân nào là Kim Cương Môn. Mọi người xung quanh đều dán mắt vào người đó. Lúc này, đám người trấn trưởng cũng vội vã bước lại, đến trước mặt của đại hán to lớn, tự xưng là thạch đầu ấy. Trấn trưởng thận trọng nói: vậy tráng sĩ này, yêu nghiệt đó thập phần lợi hại, trừ phi khí lực mạnh mẽ thì còn khả dĩ, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Đại hán to lớn ấy gật gật đầu, nhìn trấn trưởng, rồi ồm ồm nói: "Ông không tin tưởng ta sao?" Trấn trưởng bị con mắt to lớn của người đó nhìn chòng chọc, trong lòng bất giác có chút run sợ, lập tức cãi đầu nói: "Không, không có, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi." Đại hán to lớn quay đầu nhìn xung quanh, giây lát sau ánh mắt dừng lại tại bức tường gạch dán cáo thị. "Bức tường kia các người dùng để làm gì?" Trấn trưởng bối rối giây lát, ngạc nhiên nói: "Bình thường chỗ đó cũng chẳng dùng làm gì cả, chỉ là để dán cáo thị mà thôi." Đại hán to lớn tên gọi Thạch Đầu ấy cười ha hả, đột nhiên quát to một tiếng: "Tránh ra!" Thanh âm như sấm, Trương Tiểu Phàm trong tai thình lình vang lên những tiếng kêu vo vo. Chẳng cần phải nói, những người dân khác ai nấy mặt mày thất sắc. Chưa đầy một khắc, nhanh chóng dạt hết cả ra, tạo thành một khoảng trống lớn. Trên đó chỉ có mình đại hán to lớn đó đứng. Chỉ thấy người đó ngưng mi hoành thủ, đột nhiên chân phải đạp mạnh xuống đất, đơn thủ kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú ngắn, rồi hô to một tiếng: "Lên!" Ào! Một trận cuồng phong thình lình xuất hiện quanh người hắn ta, rít lên bên tai mọi người, gần như khiến người ta không đứng vững. Mọi người thất sắc, thối lui liền mấy bước. Chỉ thấy kim quang tràn ngập, đại hán to lớn ấy đã oai vệ tế xuất một thanh lang nha bổng to lớn, toàn thân màu vàng, nằm ngang trên không trung, kim quang rực rỡ. Bên trên có khắc hai chữ: "Phá sát", trông ra có vài phần trang nghiêm. Mọi người lập tức hoan hô. Trương Tiểu Phàm đứng trong đám đông, cau mày. Hắn năm đó được Phổ Trí truyền cho đại phạm Bát Nhã, mấy năm gần đây mặc dù không ai chỉ dạy, nhưng bản thân vào lúc đêm tối tu tập không hề trễ nải. Đối với pháp môn tu chân của Phật môn, hắn cũng hiểu đôi chút. Nhìn thấy đại hán to lớn tên gọi Thạch Đầu tế xuất cây lan nha bổng sắc vàng trang nghiêm, lại trong thế tay thi pháp của hắn ta có vài phần giống với Phổ Trí năm đó, chỉ sợ hẳn là có cùng gốc gác Phật môn tu chân. Cây lan nha bổng màu vàng kim quang rực rỡ ấy cực kỳ to lớn, nhưng dường như còn to hơn chủ nhân của nó một chút. Lúc này đang bị Thạch Đầu cầm giữ trên không trung, kim quang đại thịnh. Chỉ thấy Thạch Đầu đảo đôi mắt, pháp quyết chỉ ra một cái. Cây lan nha bổng trên không rít lên một tiếng, đâm đầu giả xuống. Mọi người cùng kêu lên kinh hãi. Ùn ùn, trong âm thanh vang dội, bụi bay mù mịt. Bức tường vốn đang nguyên đang lành, giây lát sau dưới pháp lực của hắn ta đã vụn ra như cáo. Wow! Đám rắn dân có mặt sửng sốt chưa từng thấy, sau đó ai nấy mặt mũi hớn hở. Đại hán to lớn ấy có pháp lực mạnh mẽ như vậy, việc diệt trừ con hồ ly ba đuôi đó tự nhiên rất dễ dàng. Trấn trưởng là người đầu tiên bước lại, miệng cười ha hả không thôi nói: "Thanh đầu tráng sĩ giỏi quá, việc này xin nhờ tráng sĩ." Thạch Đầu gật đầu. Trấn trưởng cúi xuống vái một vái, trên mặt đột nhiên thoáng có chút do dự, rồi lập tức nói: "Chỉ có một chuyện, hy vọng Thạch tráng sĩ có thể hiểu cho." Tráng hán tên gọi Thạch Đầu ấy lời ăn tiếng nói sang sảng, lúc này vẫn nói bằng giọng đó: "Lão nhân gia xin cứ nói." Trấn trưởng liền nói: "Về phần khoản thù lao đó, bởi vì đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân trong trấn, sở dĩ hy vọng bậc tráng sĩ sau khi trời yêu nghiệt xong sẽ lại..." Không ngờ Tạch Đầu nghe đến đó, liền xua tay nói: "Không phải cuốn lên như thế. Ta trước khi xuất môn, sư phụ đã ra lệnh cho ta, chúng ta là nhân sĩ chánh đạo. Nếu gặp yêu nghiệt gây hại, thì vì nghĩa không được từ nan, mà phải đem thân ra gánh vác, xem việc cỏ sát bản thân là việc tu hành. Về chuyện tiền nong gì đó, bất tất nói lại làm gì. Mọi người chỉ cần cho ta ăn no một bữa, ta ăn no rồi sẽ có khí lực để trừ yêu." Trấn Cử nghe vậy vui vẻ vô cùng. Có được tiện nghi như vậy, tự nhiên còn gì tốt hơn. Lập tức nói liền một mạch: "Điều đó tự nhiên là được, tự nhiên là được. Mời tráng sĩ theo ta, nhất định sẽ làm tráng sĩ hài lòng." Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Thạch Đầu, trong lòng không hiểu tại sao kích động vô cùng. Lập tức thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy ngày trước sư phụ Siêu Lương cũng đã từng giáo đạo đồng môn sư huynh đệ, lúc gặp bất cứ chuyện gì bản thân sợ sệt không dám hành động thì đúng là đã làm mất mặt sư phụ. Nghĩ đến đạo lý ấy, hắn nhiệt huyết dâng trào, chỉ cảm thấy bản thân cũng là danh môn chánh phái, há có thể không quan tâm đến chuyện này sao. Nghĩ vậy rồi muốn bước ra mở miệng nói rõ thân phận và cùng với Thạch Đầu đi diệt trừ yêu nghiệt. Không ngờ chân hắn chưa nhấc lên nổi ba phần, chỉ mới nhấc khỏi mặt đất một chút, đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần nôn nóng: "À, vị tiểu ca này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm." Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lòng đầy tâm sự, lời nói mới đến ngang cổ họng, đúng lúc muốn nói ra mấy lời để làm một việc chính nghĩa. Đột ngột bị người ta nói vào tai mấy câu đó, kinh hãi giây lát, vội vã nén lời. Chẳng hề chú ý dưới chân, nên bị loạn chọn một bước, đạp nhầm sang chỗ khác. Không ngờ lại dẫm trúng một đống phân chó. Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, Trương Tiểu Phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú uế. Mặc dù còn cách một lớp đế dày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên. Hắn tức giận quay mắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai. Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường. Không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạt cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trên đầu có hai biếm tóc bể ngược lên trời, bẩm sinh hoặc bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú. Trương Tiểu Phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó trấn trụ, thành ra những lời sỉ vả chẳng thể nói ra miệng. Đúng lúc đang định nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp nói:
Ngươi xem, đó không phải là điềm rất đáng kể là gì?"
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi:
"Cái gì?"
Lão nhân nhìn hắn thật thà nói: "Ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục, dẫm phải phần chó, Phật đèn bất thân, 10 người chết chín, bất hạnh đầy trời." Trương Tiểu Phàm cứng miệng, rồi run run nói:
"Chưa từng nghe. Trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua, khi một người gặp vận đạo cực tốt, mọi người có thể nói anh ta dẫm phải phân chó nên vận đế."
Lão nhân ngây người ra một lúc, rồi lắc đầu quầy quậy nói:
Hồ đồ, hồ đồ, đúng là chuyện vớ vẩn.
Trương Tiểu Phàm hỏi, tại sao vậy? Lão nhân giải thích,
bởi vì nói vậy thì ngươi bình thường có cố ý dẫm vào phân chó không?
Trương Tiểu Phàm giật mình, nghĩ đến ngày trước khi ở trên đại đúc phong, do thân phận mình nhỏ nhất nên thường phải làm mấy việc bẩn thỉu, và sư phụ Điềm Bất Dịch có nuôi một con chó đại hoàng rất to. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu quầy quậy. Lão nhân gật cù hỏi tiếp,
ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó chưa?
Trương Tiểu Phàm lắc đầu đáp, ở đâu mà có chuyện đó?
Đúng rồi. Lão nhân đó vỗ tay nói, nếu đúng phân chó mang lại vận may, há mọi người lại tránh né sao? Vả lại, phân chó là vật ô uế cực lâu, xú khí ngập trời, mọi người ghê tởm. Chẳng may dẫm phải, khó nói là không gặp vận rủi, ngược lại thì chẳng có gì may mắn.
Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thật sai lầm, lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân, đúng ra là nói những điều làm người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồ hôi lạnh nói, lão nhân gia ban nãy nói ta. Lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, khiến Trương Tiểu Phàm trong lòng rối tung lên, rồi cuối cùng nói,
hình như ngươi quả nhiên có tai nạn đại hùng, tốt hơn là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi thế nào.
Xem tướng? Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên. Bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang cầm trên tay. Bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ. Vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy, nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám khinh thường. Nguyên nhân không phải là hắn, mà là năm xưa Thanh Vân Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân Môn cũng đã từng là một tướng sư giang hồ. Đương nhiên bây giờ trong Thanh Vân Môn không có ai theo nghiệp này, nhưng Thanh Vân đối với tướng sư thập phần thân thiện, nếu không thì há chẳng khi sư diệt tổ sao? Trương Tiểu Phàm do dự một chút, nhưng nhận thấy rằng trong lúc hắn và lão nhân đó nói chuyện, đám dân trong trấn đã bao quanh đại hán to lớn tên gọi Thạch Đầu, rồi đã đi xa. Hắn lập tức trấn tĩnh tinh thần, trong lòng muốn trước hết để lão nhân đó xem cho một lượt, cũng không có gì là không nên. Dù sao ban nãy trấn trưởng cũng đã nói, muốn mời đại hán to lớn ấy ăn no rồi mới đi trừ yêu, xem ra là vẫn còn thời gian. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn lão đầu đó nói, được, phiền lão nhân gia xem tướng giúp ta. Lão đầu ấy cười ha hả, lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường nói, chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé. Nói xong quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm đang định đi theo, đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo, đại ca ca. Trương Tiểu Phàm ngẩng người, nhìn thấy tiểu nữ hài ban nãy đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường, lúc này chẳng hiểu vì sao lại cất tiếng gọi hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, thì mỉm cười cúi xuống hỏi, có chuyện gì thế tiểu muội muội? Cô gái nhỏ ấy khóe miệng chóp chép, phun ra mấy cái hạt, nhìn Trương Tiểu Phàm, trên mặt cười nhăn nhó nói, dưới chân người có phân chó, rất là thối. À, Trương Tiểu Phàm tức thì mặt mũi đỏ bừng, nhảy vội lên, vẫy vẫy chân thật mạnh, cố dũ bỏ ế vật dính trên giày. Tiểu Lữ Hài ấy nhìn dáng điệu chật vật của hắn, khẽ cười a ha, rồi quay mình nhảy nhót đi đến đứng dưới bóng cây bên cạnh lão nhân gia đó.
Đến đây là hết chương 48. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 49.
Trù Tiên. Tác giả Tiêu Lĩnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 49. Xem tướng.
Phải khó khăn lắm mới rũ bỏ được chất bẩn dính vào chân. Trương Tiểu Phàm lúc đó mới quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm mỉm cười. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, không biết hai người đằng kia đang đùa cợt gì hắn, lưỡng lự bước tới hỏi:
Lão tiên sinh, xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung, điều đó có nghĩa gì?
Lão nhân nheo mắt nhìn vào hai mắt hắn, mỉm cười đáp:
Tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn, nhưng hai má hơi gầy, chắc chắn không phải là người sống trong phú quý, phải chăng?
Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tưởng ông ta đến 3-4 phần, gật đầu thốt:
Lão tiên sinh nói phải lắm, tôi xuất thân từ gia đình nông dân.
Lão nhân nở một nụ cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo chàng, vẻ mặt bình thản:
Lão phù cũng thấy lông mày cậu dày rậm và thẳng, nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ, đây là chỗ chủ về cha mẹ, sợ rằng song thân của cậu không còn tại thế.
Trương Tiểu Phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm 3 phần nữa, lại gật đầu: Lão tiên sinh quả thực có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn niên thiếu.
Lão già lại mỉm cười nói: Mạo muội hỏi tiểu huynh đệ, có thể cho lão phu xem tay được không?
Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến 7-8 phần, nghe nói liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xòe một tay ra nắm lấy tay hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, cô gái nhỏ này định học gia gia của mình chăng? Chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay hắn vài viên kẹo trơn dính, rất là khó chịu. Trương Tiểu Phàm không đuổi theo, ngây người giây lát, nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thoá mạ, tự cho rằng mình không gặp may. Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau:
Cháu gái lão phù cũng nghịch quá, tiểu huynh đệ đừng trách.
Trương Tiểu Phàm cười khổ, lấy khăn lau sạch tay xong, ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói với nhau, không biết lại nói chuyện gì nữa đây. Lão nhân ngó thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, cười vui vẻ nói:
Tốt rồi, hãy để lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ.
Trương Tiểu Phàm tuân lời đưa tay cho lão, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tiểu hài nữ, sợ bị trêu lần nữa. Nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất yên lặng, chỉ đứng đó nhìn hắn cười, cũng không hiểu là cười hắn điều gì. Lão nhân nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Trương Tiểu Phàm thất kinh hỏi: có chuyện gì sao?
Lão nhân cũng không nói nhiều, chỉ vào lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm đáp:
Tiểu huynh đệ, cậu có nhìn thấy đường bảo mệnh này không?
Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tự nhiên là không biết có gì bí ẩn, ngây ngô thốt:
Gì cơ?
Lão nhân thần sắc nghiêm trọng đáp:
Lão phu nhìn đường bảo mệnh của cậu không giống với người bình thường, bắt đầu từ chỗ này, sau đó một đường bị đứt. Điều đó cho thấy thời niên thiếu của cậu chắc chắn đã trải qua một trường đại nạn, chỗ đứt rất sâu, chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả thân nhân, đường sống không rõ ràng. Nhìn vào đó, chỉ sợ lệnh tô và lệnh đường đã qua đời ở trường kiếp nạn này.
Trương Tiểu Phàm trong lòng đau đớn, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lão nhân, xe miệng nói:
Lão tiên sinh thật là còn hơn cả thần tiên, lời nói không hề sai trật.
Lão nhân thở dài tức khắc trả lời:
Nguyên gặp đại nạn lại thoát ra được, cậu bảo mệnh có phúc.
Ở chỗ này thiếu nét chính là tướng Ngọc Tân Cách tiếp nối đường bảo mệnh của cậu, vậy mới nói trong hùng có phúc.
Trương Tiểu Phàm lúc này trong tâm đã hiện lên hình ảnh của Phổ Trí, im lặng hồi lâu, cắn chặt răng lại.
Vừa nãy lão tiên sinh nói tôi sẽ gặp đại nạn, không hiểu họ phúc thế nào, xin được nghe thêm.
Lão nhân cười nhẹ, tự nhiên ho lên hai tiếng đáp lời:
Điều này
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi:
Thế nào lão tiên sinh?
Lão nhân cười cười thốt:
Không cần tiểu huynh đệ phải hỏi, lão phu đương nhiên là phải nói. Chỉ là ngày xưa đã định phải có quy củ, xem tướng phải thu tiền, cho nên...
Trương Tiểu Phàm tỉnh ngộ:
Lão tiên sinh hãy nói rõ phải hết bao nhiêu tiền.
Lão nhân mỉm cười nhìn hắn đáp lời:
12 lạng bạc.
Trương Tiểu Phàm đang định thò tay vào túi, nghe xong thốt:
Đắt quá nhỉ, nhưng tôi chỉ có cả thảy 42 phân bạc thôi.
Lão nhân khẽ nhíu mày, tiếp ngay lời:
Không sao không sao, lão phu và tiểu huynh đệ cũng được coi là có duyên, có gì cũng phải tương trợ cho nhau thôi.
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích vạn phần, không kể đến việc sau này không có tiền để dùng, ngay lập tức đưa hết 42 phương bạc cho lão nhân.
Lão nhân thu tiền, chỉnh lại sắc mặt, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Tiểu Phàm nói:
Tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường của cậu có màu đen, hắc khí hiển hiện, chắc chắn là vận đạo không tốt, tiền đồ sắp tới sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm, chẳng thà tự quay về, như vậy mọi hung kiếp đều được hóa giải hết.
Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi: Phải làm thế ư?
Lão nhân gật đầu: Không thể khác được.
Trương Tiểu Phàm suy tư đáp: Nhưng tôi có việc gấp phải đi về hướng đông.
Lão nhân khuyên nhủ: Tiểu huynh đệ, có điều gì quan trọng hơn mạng sống của mình, quay về đi thôi.
Nói xong, hai tay lão chắp lại:
Giang hồ gặp gỡ, quả là có duyên. Hôm nay chúng ta chia tay, có ngày gặp lại.
Trương Tiểu Phàm nhíu chặt đôi mày, thẫn thờ gật gật đầu, nhìn theo bóng một già một trẻ đi xa dần. Đứng đợt ở chỗ bao người đang đi lại, dường như mất hết phương hướng, chẳng biết đi đâu. Ngay khi đi khuất sau góc phố, lão nhân và tiểu hài nữ lập tức ẩn thân, ngoảnh đầu lại quan sát chỗ Trương Tiểu Phàm đứng. Chỉ thấy chàng trai đó ở giữa dòng người qua lại, nét mặt thẫn thờ. Một lúc lâu sau mới chuyển thân mình đi thẳng về phía trước. thế là có 42 phân bạc vào tay.
Lão nhân đột nhiên thay đổi thái độ, thò tay vào túi tiền, cẩn thận ngắm nhìn, miệng không ngớt mỉm cười.
Tiểu hài nữ nét trấn tĩnh, mắt nhìn lão nhân.
Gia gia, người làm sao kiếm được tiền như vậy?
Lão nhân vẫn mỉm cười, cất tiền đi.